南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨。
是为贵位安顿。Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagekame charupe girisi karatate chantalihe vimane diperate chagame taruvanagahane gehavatum hikete fummacha yang tude va zalatala visame yakhaganda banagati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo。Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2010. Chúng ta tiếp theo bài sở hữu tà kiến. Và bài sở hữu tà kiến này chúng ta đang giảng về cái phần tà kiến. Khi nói về tà kiến thì chúng ta hiểu một cách rất là vắn tắt, đó là gồm có thường kiến và đoạn kiến. Nói một cách nôm na thì thường kiến thì cho rằng có một cái linh hồn bất tử, nó trường tồn. Và đoạn kiến thì nói là chết là hết. Đó là mình nói nôm na. Còn cái giảng thì đã giảng rồi. Thì chúng ta đang ở trong cái phần thân kiến. Thân kiến là một phần của thường kiến. Và khi nói đến thân kiến thì chúng ta nói đến hai cái phần cơ bản của cái thân kiến. Đó là đối với cái tà kiến mà cho rằng có thân kiến thì tức là có tự ngã, tức là có tôi, có cái tôi, có cái ta. Và cái phần thứ hai nữa là cho rằng có cái của tôi. Vì nó có cái tôi cho nên nó có cái của tôi. Thì chúng ta đang học ở cái phần tự ngã chưa xong. Về lần trước, khi chúng ta học về cái thân kiến này Thì trong kinh Trung Bộ cũng có nói về vấn đề thân kiến. Và khi nói về thân kiến thì nói rằng cái thân kiến này đó, mà muốn chấm dứt được cái thân kiến này đó, thì là chúng ta phải noi dấu của bậc thánh và bậc chân nhân. Bậc thánh đây là những vị đó đã nhập vào dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ hai, dòng thánh thứ ba, hoặc là dòng thánh thứ tư, A-la-hán là quả vị Phật. Thì một vị mà đã nhập vào dòng thánh rồi, tức là cắt đứt cái chủng tộc phàm phu, tức là đã xa lìa, chấm dứt cái đời sống thế gian, không còn cái tâm của chúng sinh ở thế gian nữa, mà đây là cái tâm của bậc thánh. Và những cái bậc chân nhân là những cái bậc mà đang trên con đường đi của các bậc thánh, tức là những cái bậc chân nhân là còn nằm trong pháp học, còn nằm trong pháp hành. Còn bậc thánh á, là nó nằm trong pháp thành, tức là thành tựu rồi. Bậc chân nhân thì còn trong pháp học, pháp hành, nhưng mà bậc thánh thì ở trong pháp thành. Như vậy khi chúng ta nói luật của bậc thánh thì cũng nghĩa là chúng ta nói bậc chân nhân đang noi dấu bậc thánh. Và những cái người phàm phu khi bước vào đạo là noi theo con đường của bậc chân nhân, noi theo con đường của bậc thánh. Ví dụ như pháp Phật mà chúng ta đang học đây là pháp của bậc thánh, tức là do lời dạy của Đức Bổn Sư mà chúng ta có Tam Tạng Kinh Điển. Và bây giờ chúng ta học, chúng ta đang học, và chúng ta thực hành những cái điều mà chúng ta học, thì chúng ta đang trên con đường tiến bước theo bậc chân nhân, tiến bước theo bậc thánh. Như vậy trong luật của bậc thánh mà để giải trừ cái thân kiến này, giải trừ cái thân kiến này, thì bậc thánh có hai luật. Một cái luật là luật thu thúc, và luật thứ hai là luật từ bỏ. Trong luật thu thúc này đó, là chúng ta có tất cả là 5 phần. Phần thứ nhất là các bậc thánh đó, thu thúc chế ngự bằng giới. Cái thứ hai bằng niệm. Cái thứ ba bằng kham nhẫn. Cái thứ tư bằng tinh tấn. Và cái thứ năm bằng trí. Đó là 5 cái luật của bậc thu thúc. Thì lần trước đó là chúng ta đã học xong cái phần số 3 phải không quý vị? Số 4, số 5 đã giảng chứ quý vị chứ? Giảng hết rồi phải không? Rồi. Như vậy thì chúng ta sang tới cái phần luật từ bỏ, luật của bậc thánh. Chúng ta đã nói xong phần luật thu thúc, bây giờ chúng ta sang nói luật từ bỏ. Luật từ bỏ cũng có 5 phần. Phần thứ nhất là thay thế, phần thứ hai là chế ngự, phần thứ ba là đoạn trừ, phần thứ tư là khinh an, và phần thứ năm là giải thoát. Đó là 5 cái luật từ bỏ. Chúng ta nhìn lên cái bản di pháp này. Quý vị nhìn đây. Từ cái phần ngăn mà Tam Tam để cái cây chỉ đây. Thì suốt nơi thế gian này, từ cái phần mà tâm vô nhân này sang đến cái phần tâm thiện này, rồi đến thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, đây là thế gian đó. Thì quý vị nhìn đây, tất cả những cái tâm mà nó đem đến cái sự tốt đẹp bình an của con người chiếm một cái số lượng rất lớn. Còn cái mà nó làm chúng ta đây phải hủy hoại, phải bị hủy hoại, phải điêu đứng, phải khổ sở, nó nằm có 12 tâm đây. Có 12 tâm. Còn nếu mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền Vipassana, thì cái con đường tiến hóa là càng cao nữa. Thì như vậy, chúng ta nhìn cái thế gian này không có nhìn bằng con mắt bi quan, mà pháp thiện rất là nhiều, chiếm được phần lớn. Bây giờ tâm vô nhân đây là tâm quả rồi, thôi mình không bàn nữa. Nhưng mà đây, quý vị thấy không, người ở cõi dục này đó, là nó có 8 cái quả thiện, 8 tâm thiện và 8 tâm quả thiện, là nó 16 rồi. Nơi đây 15 cái này là thiện không? Bỏ cái phần di tác này ra thì còn 10. 10 pháp thiện. Ở đây 12 thì bỏ 4 tâm di tác này ra còn lại 8. Thì như vậy 16, 26, 34. Trong khi cái bất thiện này chỉ có 12 thôi. Có 12. Nhưng mà chúng ta thử kiểm trong cái đời sống hàng ngày của mình á, thì chúng ta thấy là những cái hoạt động của bất thiện này nó hoạt động thường xuyên, nó hoạt động mạnh mẽ hơn là những cái hoạt động thuộc về pháp thiện. Bây giờ mình nói cái thô trước. Ví dụ trong một ngày đó, mình không có chuyện gì để buồn phiền hết, không có chuyện gì lo lắng cả. Nói chung là một ngày bình an. Thì như vậy là cái thiện lành nó chiếm ở trong tâm của mình rất là nhiều, có phải vậy không? Nhưng mình thử trong một ngày mình cảm thấy bình an như vậy, bởi vì chỉ cần cái pháp hành thiền cơ bản thôi. Tức là như nãy giờ chúng ta hành thiền á, là chỉ để ý cái hơi thở từ bên ngoài vào ấm hay mát, hơi thở từ bên trong ra ấm hay mát. Thì quý vị thấy là cái thiện cũng rất là ít mà bất thiện nhiều. Như vậy cái thiện thô trong cái đời sống đó, thì chúng ta có thể tránh được, phải không? Nhưng mà cái thiện, cái bất thiện mà vi tế đó, thì hầu như là nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Tức là nó giống như đó, những cái bất thiện mà thô đó, nó giống như những cái cơn sóng lớn của biển. Nhưng mà biển khi nó lặng yên rồi nó cũng không lặng yên, nó luôn luôn nói giỡn sóng nha. Cho nên mình nhìn xa mình thấy nó như một cái mặt phẳng lặng, nhưng mà khi mà mình đến gần mình nhìn kỹ đó thì nó có nhấp nhô, có phải không? Thì khi mình đi vào hành thiền về pháp niệm thân, hành thiền để mà quán cái hơi thở này đó, thì chúng ta thấy rõ ra rằng là những cái pháp bất thiện này nó hoạt động hết sức là mạnh mẽ. Nó đã đi với chúng ta từ bao nhiêu kiếp luân hồi rồi. Và khi mà chúng ta học, chúng ta biết và chúng ta quan sát trong đời sống hàng ngày, thấy để biết, chúng ta hành thiền để biết, để thấy rõ như vậy, thì chúng ta đó nên sợ những cái điều này. Bởi vì nó làm tổn hại cái cuộc đời của chúng ta không biết bao nhiêu kiếp, nó làm đau khổ không biết bao nhiêu kiếp. Và chúng ta đừng nhầm lẫn rằng nó là ta. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta nhận thức ra được, chúng ta biết ra được, thì chúng ta đây đó thoát khỏi một phần của thân kiến. Và cái này đó khi ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, cái lợi ích hết sức là lớn lao. Thí dụ bây giờ bệnh thì ai cũng có bệnh, và khi mà cái bệnh mà được báo trước là sẽ chết trong 3 tháng, trong 5 tháng, đó là phước. Còn có người đó không được báo trước mà nó vẫn chết thì sao? Nghĩ rằng mình không có chết, mình đang khỏe mạnh nên không chết, đột nhiên nó chết thì sao? Còn cái người được báo trước chết thì có phước hơn chứ, để mình còn sắp xếp, để mà mình còn có cái thời gian mà mình rèn luyện cái nội tâm của mình, thì đó là phước chứ. Còn ta bất ngờ, bất thình lình phải chết, thì cái đó là cái mà đâu có ai mong muốn đâu. Nhưng mà khi đó mình biết được cái bệnh mình đây là phải chết, hoặc là cái bệnh này nó hành hạ rất là đau khổ, mà khi chúng ta có pháp học thôi thì chúng ta vẫn hành được, là chúng ta tách hai cái cảm thọ ra. Tức là cái cảm thọ khổ nó liên quan đến thân, và cái cảm thọ ưu nó liên quan đến tâm. Rồi bây giờ khi nó diễn ra nơi một cái người mà không có sự hiểu biết về giáo pháp đó, thì hai cái này nó là một, nhưng mà thực chất nó là hai. nó không phải là một. Như vậy những cái đau đớn mà diễn ra nơi thân xác này và cái mà chúng ta buồn rầu, lo lắng, tuyệt vọng về cái bệnh của mình là hai cái có thể tách ra được. Quý vị thấy cái này được không? Được không? Nếu khi mình hiểu trong đời thường thôi, chưa có phải là cái mà gọi là hành trì đi vào thiền, mà cái này là cái quán niệm trong cái đời thường, thì mình nghĩ rằng bây giờ mình cũng có phước là khi mình bệnh như vậy đó thì bác sĩ giỏi, là mình có đến để nhờ bác sĩ chữa trị, thuốc men bao nhiêu tiền mình cũng có, thì phước mình đầy đủ rồi, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa. Và nếu như bác sĩ mà bệnh như vậy thì bác sĩ cũng đau như mình vậy thôi. Cho nên tất cả những cái phương tiện gì bác sĩ có thể giúp mình để giảm cái đau trong cái bệnh của mình thì người ta đã giúp rồi. Còn cái chết thì chúng ta biết chắc chắn rằng là không bệnh nó cũng chết mà, không đau nó cũng chết mà. Như vậy thì tại sao chúng ta phải đau khổ, tại sao chúng ta phải âu sầu, tại sao chúng ta phải tuyệt vọng? Với những cái suy nghĩ đó chúng ta có thể tách ra làm hai. Để chi? Để cái bệnh này nó diễn ra ở thân mà cái tâm nó không có bệnh. Cái khổ này nó diễn ra ở thân mà cái khổ này nó không diễn ra ở tâm. Vì tách được hai cái này chứ. Cho nên cái cảm thọ khổ mà nó liên quan đến thân, cái cảm thọ ưu mà nó liên quan đến tâm á, nơi đây chúng ta có thể tách lìa được bằng cái suy nghĩ, bằng cái phân tách của mình. Và mình cũng có thể nhìn thấy rõ. Với cái bệnh mình có thể không lo lắng, không lo lắng gì hết, vẫn tiếp tục làm việc được. Thì như vậy đó, là chúng ta có thể làm cho những cái khổ ở trong cái đời sống chúng ta, khi chúng ta có thân, khi chúng ta có cái tâm thức mà chúng ta biết cư xử với nó cho phải lẽ thì chúng ta giảm được cái đau khổ. Cái cư xử phải lẽ đối với thân là gì? Là chúng ta ăn uống tiết độ, chúng ta cố gắng luyện tập, chúng ta cố gắng đó là tạo một cái đời sống mà đơn giản cho nó, nhưng mà có sự chăm sóc mà không có sự nuông chiều, thì chúng ta sẽ làm giảm cái khổ về thân. Cái này thì chắc quý vị ai cũng biết rồi, chăm sóc mà không nuông chiều, tức là nó đói thì cho nó ăn, mà nó ăn thì phải cho nó ăn những cái thức ăn mà tốt đẹp cho nó, thì đó là chăm sóc. Còn nuông chiều á là cho nó ăn theo sở thích của nó, và đồng thời đó là cho nó ăn thỏa mãn tới cùng cực, đó là sự nuông chiều. Và cái sự nuông chiều đưa đến sự tai hại, sự khổ đau cho nó. Cũng như về mặt tâm đó, chúng ta cũng chăm sóc. Chăm sóc là sao? Là khi trong tâm chúng ta khởi lên những cái phiền muộn thì chúng ta biết đó là cái khổ rồi. Đó là một cái hiện tượng thuộc về sân. Sân này nó tỏa ra nhiều cái dạng, nhiều cái hình thức. Nó tỏa ra nhiều dạng. Thậm chí đó là mình vội vàng nó cũng là hình thái của sân. Vội vội vàng vàng nó hình thái của sân. Nôn nóng là một hình thái của sân, cực kỳ đa dạng. Nếu mình thấy nó như vậy thì có một cái suy nghĩ trong tâm mình phát sanh ra, không hợp tác với nó, không hợp tác với nó. Còn nếu không á thì mình hợp tác và nó thành thân kiến. Dù mình nói là tôi lo quá, tôi nóng ruột cái chuyện này quá, vì thế chữ tôi để đi vô nó kết hợp với những cái trạng thái của sân. Vì thế nó kết hợp chưa? Còn nếu mình tách nó ra, mình nói đây là một cái trạng thái không tốt đẹp đang khởi lên đây. Thấy nó nôn nóng quá, thấy nó lo lắng quá, thấy nó bất an quá. Và cái thiện trí này mình phát sanh. Thiện trí này mình phát sanh. Đây, thiện trí thuộc về xả. Thiện trí này mình phát sanh. Để mình thấy rằng, biết rằng đây là pháp bất thiện đang khởi lên. Thì khi thiện trí của mình phát sanh như vậy đó, là chúng ta đang làm công việc thay thế. Hiểu không? Thay thế ở cấp cao. Còn thay thế ở dạng cấp thấp á, là có những cái người đó là người ta thay đổi cái đề mục. Thay đổi cái đề mục. Có nhiều cách để thay đổi. Ví dụ bây giờ mình đang nóng ruột quá, đang lo lắng quá, đang sợ hãi quá, đang bức xúc quá chẳng hạn. Có người niệm Phật. Niệm Phật cho nó xuống. Thì đó là thay đổi. Thay thế. Cái pháp đó là thay thế. Nó đang là một cái trạng thái rất là bức xúc, rất là căng thẳng đây. Bây giờ mình niệm Phật. Dĩ nhiên là niệm có cái vỏ không thôi. Tức là mình cứ niệm, 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 niệm. Thì cái đó là một cái cách mà người ta gọi là trấn áp. Nhưng mà đây mình không nên niệm để trấn áp, mà thay thế. Tức là thay vì để cho cái cảnh ở trong tâm á, là những cái cảnh mà lo lắng, bức xúc khởi lên, thì bây giờ mình đổi cảnh. Mình đổi cái đối tượng và đổi cái tầm suy nghĩ của mình, cái tầm, cái tướng của mình á, là hướng về cái niệm Phật. Thì nó là một cái pháp thay thế. Ý không? Nó là pháp thay thế. Hoặc là có cái người đó, như vậy thì người ta bắt đầu người ta niệm một cái bài chú, hay người ta niệm một cái bài kệ, thì đó cũng là cái phương pháp thay thế. Tức là người ta thay đổi cái đối tượng đi, để cho cái tâm người ta nó không có nặng vào cái mà nó đang làm bức xúc, đang làm bức não đây. Nó cưỡng chế, nó áp bách mình, không có chịu đựng nổi. Cái trạng thái khổ là cái trạng thái mà bị bức bách, bị cưỡng chế, nó làm cho đó mình phản kháng, chịu không được. Thì những cái đó mình thay thế được. Thì cái pháp mà thay thế này đó là mình dùng những cái đề mục thiện, hoặc là khởi lên cái tâm thiện, để mà thay thế cho những cái đề mục mà nó làm phát sanh những cái trạng thái bất thiện ở trong tâm. Chị hiểu cái pháp thay thế này không? Cho nên là tùy từng cấp độ mà có thể thay thế. Cho nên trong cái phương pháp mà hướng dẫn để chúng ta giải quyết cái tâm sân của mình chẳng hạn, thì có nhiều nhiều cách lắm. Nói trong đời thường thì nó có rất là nhiều cách. Ví dụ như khi mình thấy mình nóng quá chẳng hạn vậy đó, thì mình có thể dùng nước để uống. Tại vì khi đó mà mình uống thì quý vị hiểu là khi mà nước nó chạm, cái xúc giác nó chạm vào trong lưỡi mình á, thì cái thức mà thuộc về thiệt thức này nó phát sanh. Và chúng ta có thể cảm nhận được á, đây là nước mát, dễ chịu chẳng hạn. Thì là khi cái thức này nó phát sanh á, thì nó chạy trên cái lộ trình tâm này. Thì như vậy nó đã đổi rồi. Thì nó có thể làm hạ xuống. Hoặc có người đi tắm. Có người đi tắm, thay quần áo khác. Thì trong cái khoảng thời gian tắm rửa đó, thì những cái cảm thọ lạc thuộc về thân đó, nó cũng làm cho dịu tất cả những cái kia xuống. Tức là mình thay thế. Nhưng mà trong đời sống nó không phải ai cũng có đầy đủ cái sự tốt lành để mà làm cái pháp thay thế đó. Mà quý vị hãy xem cái người thế gian, cái người mà bị cái tâm đời của mình đó, nó che khuất nhiều quá, tức là bị những cái ô nhiễm nó quá mạnh ở trong tâm, thì quý vị hãy xem sự thay thế. Người ta thất vọng, người ta thất bại, người ta tìm đến rượu, người ta tìm đến ma túy, người ta tìm đến bài bạc, người ta tìm đủ mọi thứ, kể cả tìm đến cái chết. Vì thấy khi những cái bức bách, những cái khổ não xảy ra, nếu mà mình không có được cái sự sáng suốt, không có được sự hiểu biết để mà làm giảm cái những cái sự bức xúc này đi đó, thì người ta sẽ đi vào những cái hàng loạt những cái sự thay thế khác, đưa đến sự điên cuồng. và đưa đến sự hủy hoại nặng hơn. Cho nên khi mình học pháp Phật đó, thì cái thay thế đó là từ một cái pháp bất thiện nó đang phát sanh lên đây, những ô nhiễm nó có mặt đây, mình cố gắng chuyển nó qua cái không ô nhiễm. Bởi vì khi quý vị học về cái cái sở hữu tâm và cái sở hữu tướng và cả cái phần mà tác ý á, thì chúng ta biết rằng là khi một cái tác ý nó khởi sanh á, thì nó có một cái khả năng tạo cảnh để cho cái tâm mình bắt cái cảnh. Cho nên bây giờ đó mình phải tạo cảnh để tâm mình bắt cảnh. Có những người đó thì người ta không tạo được trong tâm, người ta tạo được bên ngoài. Ví dụ giờ cái môi trường ở cái nơi này nó quá căng thẳng thì người ta bỏ đi, người ta đi tới cái chỗ khác. Có người trong nhà chịu không nổi thì xách cái xe đó chạy vòng vòng đó, ra cái bờ sông ngồi, hay là chở đến công viên ngồi, rồi ngồi một mình vậy thôi, rồi thư giãn, rồi một chút xíu nó bình tĩnh lại thì sẽ giải quyết khác. Thì cái đó cũng là một cái cách mà nó thay thế, gì không? Nhưng mà cái thay thế này đó, nó đưa lại một cái trạng thái đó tạm thời quân bình ở trong tâm. Và khi có sự quân bình trong tâm rồi đó, thì cái sự sáng suốt nó mới phát sanh được. Và như vậy người ta cảm thấy rằng là không có hoàn toàn bế tắc. Người ta cảm thấy là người ta có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên là Thượng Tâm Tâm khi giảng về thiền nó có nói một câu vậy. Nói một câu vui, nói cho vui vui vậy đó, thì nói thế này. Khi con người ta rơi vào một cái trạng thái tuyệt vọng, thì người ta nói là trời đất bao la mà không có chốn dung thân. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền á, thì chúng ta nói trời đất bao la mà hoàn cảnh nào cũng có chốn dung thân. Cái đó là đề mục của chúng ta. Khi chúng ta có đề mục để hành trì, thì cái đề mục đó là chốn dung thân. Tại sao đề mục đó là chốn dung thân? Bởi vì khi cái tâm của chúng ta an trú vào trong đề mục, nghe thấy chưa? Cái cảnh mà nó bắt đây, cảnh nó bắt bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, đặc biệt là bằng ý đây. Khi nó bắt được rồi đó, bắt được cái cảnh, giữ được đề mục. Tôi nói cái này là bởi vì đó, khi mà cái thiền định thì cái cảnh nó là cảnh ngoại. Khi mà thiền quán thì cảnh nó là cảnh nội. Thành ra chúng ta sẽ có đề mục thuộc về cảnh ngoại, đề mục thuộc về cảnh nội. Thì đề mục nào cũng được, khi cái tâm chúng ta an trú vào trong cái đề mục đó và chúng ta quan sát chỉ thấy cái đề mục mà thôi, chỉ tìm hiểu sâu về đề mục mà thôi, thì nơi đây là nơi cái Ravana này là tâm thiện trí phát sanh. Khi cái thiện trí này phát sanh thì chúng ta thoát. Thấy không? Cho nên là khi chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, chúng ta có cái đề mục, thì chúng ta có một chốn để nương thân. Chúng ta không có dựa vào trời, không có dựa vào Phật, không có dựa vào thần thánh, không có dựa vào ma quỷ, mà chúng ta dựa vào thiện trí. Tại sao? Tại vì đây, những vị mà thành thần đây, vị thành thần đây, chư thiên ở cõi dục đây, những vị thành chư thiên đây, chư thiên ở các cái cõi trời dục giới đây, sắc giới đi vô sắc giới đây, tất cả những vị này phải luân hồi, tất cả những vị này rồi phải có một ngày mà những cái quả bất thiện của vị này trổ sanh, rồi những vị này phải đối đầu với cái chết, đối đầu với sự hủy hoại, bởi vì phước đã hết rồi. Thì khi mình đối đầu với cái chết, mình đối đầu với sự hủy hoại, trong tâm mình lo lắng, sợ hãi, tiếc nuối và không chấp nhận, thì tất cả thần thánh ma quỷ cũng thế thôi. Ta đâu có nương tựa được, ta nương tựa vào thiện trí của mình. Cho nên trong cái đời sống của chúng ta chỉ nên có lòng phước mà thôi. Tâm nói hoài mà không biết là quý vị có nghĩ sâu xa không. Đừng có làm bất cứ điều gì mà nói rằng tôi vì con tôi vì cái người hôn phối tôi vì cha mẹ tôi, vì anh em tôi, vì đất nước, vì dân tộc vân vân, không có cái từ ngữ đó trong cái đời sống bình an của chúng ta. Chúng ta chỉ có một điều duy nhất là tôi làm phước bởi vì con tôi cũng ruộng phước, người hôn phối của tôi cũng ruộng phước, người thân của tôi cũng ruộng phước, mà dân tộc tôi cũng ruộng phước, mà nhân loại cũng là ruộng phước, kể cả những cái chúng sinh ở những cái cõi khác tôi cũng làm phước. Và khi mình nói mình làm phước vậy, mình hoan hỷ làm phước, làm hết sức mình, nhưng mà không có hy sinh vì ai hết, không có làm gì ai hết, không có. Bởi vì tạo cái phước đó thì cái an lạc ở trong tâm mình và an lạc với tất cả mọi người xung quanh, đó là cái đích hướng của một cái đời sống hướng thiện và một đời sống hướng thượng. Và đó là cao quý nhất trong cái ý nghĩa mà chúng ta được làm người đây. Bởi vì tất cả chúng ta đây sinh ra trong gia đình và sống trong xã hội, thì trong xã hội đó người ta tập trung hết tất cả để rèn luyện một cái cánh của chúng ta. Chúng ta là con chim có hai cái cánh, một cái cánh mà thuộc về đời đó, chúng ta được rèn luyện rất là giỏi. Từ khi sanh ra cha mẹ ta dạy dỗ ta, trong trường học dạy dỗ ta, rồi đó là đi ra làm việc thì trong cái chỗ làm việc đó cũng học hỏi được nơi người khác, làm cho chúng ta có cái năng lực, có cái sự hiểu biết để chúng ta thích hợp với đời sống và chúng ta thành công trong đời sống này. Thì tất cả những cái đó gia đình và xã hội nỗ lực để rèn luyện một cái cánh đời của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đau khổ, chúng ta thành công đây rồi, nhưng mà những cái thành công này á, nó vẫn chưa đủ cho đời sống chúng ta. Bây giờ gia đình tốt đẹp có đây, tiền bạc có đây, công danh sự nghiệp có đây, muốn xài cái gì có cái đây, nhưng ta có nhiều cái nỗi đau khổ trong tâm, giải quyết làm sao đây? Thì cái cánh này là cái cánh yếu ớt của chúng ta. Và con chim nó muốn bay trên cái trời cao rộng, nó không thể, nó chỉ bay có một cái cánh này đập rất mạnh, mà cái cánh này nó yếu ớt, nó dương sụi xuống, thì nó phải chao đảo. Cho nên chúng sanh sống trong thế gian này không thể nào thoát khỏi sự đau khổ, vì chúng ta đã không được dạy dỗ, không được nâng đỡ, không được rèn luyện về cái đời sống tâm linh, để khi những cái bất trắc trong đời sống thế gian xảy ra, chúng ta không biết cách ứng xử như thế nào để ta thành công ở đời mà huệ mạng ta đây không bị suy thoái. Còn nếu không, nói trong đời từ ngữ của đời thường đó, chúng ta đây đó lấy cái huệ mạng chúng ta cắt từng phần bán cho quỷ để lấy tiền. Cho nên người ta không từ bỏ một cái thủ đoạn xảo trá nào, độc ác nào đối với ai, để gặt lấy những cái thành công về tiền tài, về danh vọng, về tiếng tâm, tất cả mọi thứ thanh kia. Và chúng ta không phải thấy có một người. Khi mà từ nơi những cái miền quê xa xôi, người ta không sống được bình an trên cái vùng đất bình an, bởi vì người ta nuông chiều cái sự thọ hưởng của sắc thân này, người ta nuông chiều những cái tham muốn mà không phải để tiến hóa trong tâm này, cho nên người ta đổ xô đi tìm tiền để xây dựng nhà cửa, để trang bị nhà cửa, để trang bị trên cái thân này, và để thọ hưởng những cái thứ mà ta nghĩ rằng nó là biểu hiện cho cái cuộc sống văn minh. Người ta không hiểu rằng đó là văn hóa hưởng thụ, đó là sự tiến bộ hưởng thụ, nó không đi đôi với sự tiến hóa về tâm linh. Cho nên biết bao nhiêu cô gái sa vào trong cái bẫy mà vẫn tiếp tục sa vào bằng mọi cách, Và cho tới thời điểm bây giờ thì không phải chỉ có người nữ mà cả người nam, nó cũng dung tục, nó cũng xa lầy như vậy. Và kể cả trong cái đời sống chính trị kinh tế cũng thế, khắp nơi trên thế gian này, không phải trong một đất nước. Quý vị cứ nhìn ở Trung Quốc, mỗi lần mà người ta có cái luật cho những cái ông quan tham thì trốn đi ra nước ngoài, tự tử chết hàng loạt cả trăm người làm quan đó, thì cái đó là gì? Cái đó là cái sự sa sút về cái cánh của tâm linh. Chị thử nhìn những cái người bây giờ tỷ phú về đô la đi, ngay trong kiếp này hưởng hết không? Không. Nhưng ta thích thu giờ cho thật nhiều và bằng mọi giá. Nhưng mà cái mà người ta thu vào bằng vàng và đô la thì ta thấy trước mắt, và thì chỉ thọ hưởng có một phần thôi. Nhưng cái người ta không hiểu rằng người ta đã thu vào cái này đó để mà bán cái huệ mạng mình đi. Cho nên người ta không có ngần ngại trước những cái tội lỗi của mình mà ta cứ làm tới. Và như thế cái huệ mạng của cái người này là coi như càng ngày càng sa sút. Thì cái con đường của những người này đó, khi thân hoại mạng chung rồi, không có được làm người. Và trong cái đời sống cũng như vậy. Đó là mình nói cái chuyện mà người ta quá nặng rồi, bây giờ mình nói chuyện nhẹ thôi, là chuyện trong gia đình một chữ vì thôi, vì cái người bên ngoài. Mà ta đây là làm tất cả, kể cả những cái bất thiện bên trong này sử dụng luôn để vì cái này, một cái đời sống vong thân. Mà ta ngỡ là tốt đẹp, vì ta xác định có cái ta xác định có cái ta của người khác, và ta muốn làm một cái sự nối kết. Ta muốn những cái gì ta cho thì cái đó chúng ta sẽ nhận lại được. Và cái con đường mà chúng ta giao lưu và nối kết đây, và chúng ta mong muốn rằng nó được thông thương như thế này đây, nó là con đường của luyến ái. Đó là con đường mà Phật Pháp nói là tham. Chúng ta bám dính vào, và chúng ta chỉ mong ước như thế thôi. Nuôi con để được con nó có hiếu, nó thương mình, không cần nó nuôi, nó có hiếu được rồi. Đối xử tốt với mọi người để được mọi người đối xử tốt trở lại. Đó là một cái nhu cầu. Nhưng cái nhu cầu này chúng ta đặt trên một cái nền tảng lầm lẫn, vì chúng ta tưởng rằng nó là cái tình thương yêu thật sự, trong khi bản chất của nó là luyến ái. Nếu như chúng ta đó giải quyết cái nhu cầu thương yêu này trên cái căn bản làm phước, chúng ta đây chăm sóc thương yêu tận tình với tất cả những cái ruộng phước của chúng ta. Và khi chúng ta làm được như vậy đó, cái niềm hạnh phúc nơi ta phát ra là nó trổ ra cái tâm từ. Và trong từ này có trí của chúng ta, thì chúng ta thoát, chúng ta thay thế như vậy. Quý vị hiểu không? Trong cái pháp thay thế này, chúng ta thay thế như vậy. Tham Tham vẫn thường nói với quý vị là cái nhu cầu của tình thương yêu đó là từ một cái đứa trẻ mà còn trong bụng mẹ nè, cho đến một người mà trên 100 tuổi, mà cho tới cái giờ nhắm mắt cũng vẫn cần cái đó, chứ không phải cơm ăn nước uống. Cái tình thương nó lớn đến như vậy, và nó là một cái nhu cầu lớn đến như vậy. Chỉ tiếc là chúng ta nhầm lẫn. Và cái này thì trong Đạo Phật nói rất nhiều. Bởi vì Đạo Phật có nói có có cái chữ bất thiện đây là có tham sân si, giảng đi giảng lại hoài cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, giảng không hết. Và nó hiện ra thiên hình dạng trạng, mà chúng ta thấy đây thì mới tránh được, thấy đây mới thoát được. Còn nếu không chúng ta đồng quá hết. Và khi chúng ta đồng quá như vậy là chúng ta đang dính vào trong thân kiến. Chúng ta tập hiểu biết để tách ra, chúng ta tập hiểu biết để thay thế, để thay thế. Chúng ta vẫn thương yêu cái người thân yêu của mình, chúng ta vẫn gắn bó với xã hội, với dân tộc, với đất nước, với nhân loại. Nhưng mà chúng ta đây đó không có đắm chìm, không có chìm lụy trong đó, mà chúng ta gieo những cái phước lành xuống, gieo trong sự sáng suốt của mình. Để chi? Để đó cái huệ mạng của chúng ta lớn hơn, và chúng ta tiến hóa trên cái con đường tiến hóa của huệ mạng chúng ta. Và mỗi một cái mắt xích trong cái đời sống luân hồi của chúng ta thì cái cốt lõi của chúng ta vẫn là làm cho huệ mạng của chúng ta được tiến hóa. Còn tất cả những cái đồ phụ tùng này bỏ hết, Tâm Tâm gọi là đồ phụ tùng bởi vì nó là quả phước. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, học vấn, vân vân, tất cả mọi thứ là đồ phụ tùng. Đồ phụ tùng tại sao chết đem đi cũng được, gọi là đồ phụ tùng. Cái thân này cũng không đem đi được mà, huống chi cái áo quần dính vô, huống chi nữ trang dính vô, huống chi cái chỗ che mưa che nắng, huống chi cái xe để di chuyển, đồ vàng hột sòn có dính đính vô đây được đâu, không có cầm theo được, cho nên nó là đồ phụ tùng. Có phải không? Nó là đồ phụ tùng. Chúng ta chỉ đem theo được cái phước của mình. Và chở nặng trên đôi vai của chúng ta những cái tội của chính mình. Chỉ vì mình không biết, chỉ vì mình vô minh. Mới hôm vừa rồi đó thì Tâm Tâm với sư phụ đi xuống Rạch Giá, thì có một cái gia đình đó thỉnh lại nhà để tụng kinh cầu an. Vì có một người con trai bị ung thư. Thì khi vừa bước chân vô nhà thì sư phụ nói là tôi biết tại sao cậu bị bệnh này rồi. Thì sư phụ mới kêu cậu này đi ra ngoài sân để nói chuyện. Thì một chút khi mà vô cầu an á, khi mà tụng kinh á thì cầu an, thì sư phụ mới nói là hôm nay là tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, rồi tụng cái bài kinh cầu an này đó để mà hồi hướng cho bốn cái vong linh ở trong thân cũng như ngoài thân của cậu này được siêu sanh tịnh độ. Còn một lần nữa có một cậu cũng tới ở tịnh xá, thì cũng ở trong một cái tình trạng mà nó cứ đau đớn trong người dữ đó. Nhờ sư phụ bốc thuốc, sư phụ nói cậu mà uống thuốc gì, tội lỗi cậu quá nhiều, cậu uống thuốc gì. Thì cậu khai một hơi là 17 đứa, mà sư phụ nói chưa đủ, cậu còn giấu, nếu mà cậu giấu tôi không có chữa cho cậu. Thì cậu nói con nói thiệt với sư phụ là con không nhớ hết chứ không phải con giấu, mới 25 tuổi. Cái gì thấy cái ác nghiệp ta gieo xuống không? Phá thai đến mức độ đó. Làm sao? Chỉ vì cái thọ hưởng như vậy đó mà người ta đem cái huệ mạng của mình đó, là coi như vùi trong cái bùn đen, vùi xuống không biết bao nhiêu lần. Với cái ác nghiệp này khi thân ngoại mạng chung đi về đó, với cái ác nghiệp này trên đường luân hồi người ta sẽ tái sanh ra sao? Chúng ta đã không được học hỏi để biết cái cánh tâm linh của chúng ta đây phải sử dụng làm sao cho nó cân bằng trong cái cánh đời của chúng ta đây, không có hòa điệu được. Không hòa điệu được. Và những cái khổ đau không có giải được. Và trong cái đời sống đó, giữa thiện và bất thiện, chúng ta đây không biết thay thế ra sao. Chúng ta không biết chuyển quá ra sao. Chúng ta không biết được. Và chúng ta cứ sống, chúng ta đi trên lửa mà chúng ta không thấy. Và tự mình ngày đi nung nóng trong cái tâm mình, không thấy được. Quý vị em có thọ hưởng có một chút thôi. Thì sư phụ mới hỏi chứ, vì sao mà cậu không nhớ được, cậu mới 25 tuổi mà. Mà cậu bao nhiêu vợ, không có người vợ nào hết. Thì cuối cùng đó là cậu mới nói rằng là có khi cậu không nhớ mặt cái người mà cậu chung chạ. Vì cậu có tiền. Khi cái người nào mà báo cho cậu biết là đã mang thai thì cậu đưa tiền và giải quyết. Để cho êm. Và cậu chỉ nhớ có 17 lần thôi. Còn những lần khác không nhớ nữa. Chị thấy cái này quá kinh khủng không? Cho nên chúng ta cần phải học giáo pháp của Đức Bổn Sư để chúng ta đây đó được biết thế nào là đời sống tâm linh. Còn nếu không, hằng giờ, hằng phút, hằng giây chúng ta tự hại mình. Chúng ta làm khổ đau cho mình mà chúng ta cứ trách ai đâu á. Tại vì chúng ta có một chữ gì? Chúng nó nói vì cái người này tôi mới khổ, vì cái người này tôi mới cực, vì người này tôi mới lo lắng. Thưa quý vị không, đó là vì cái tham nơi tôi mà tôi không thấy. Mà tôi đây mới làm khổ tôi và tôi làm khổ tất cả những người sống với tôi. Phải thấy cho tường tận như vậy để mà chúng ta có một cái thay đổi trong cái đời sống. Mà chúng ta thế những cái cảnh bất thiện, những cái pháp bất thiện đó bằng những cái pháp thiện ở trong tâm chúng ta. Phải thấy như vậy. Cho nên mặc dầu chúng ta đây đó hành thiền đó cũng chẳng được có bao nhiêu, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng à. Một chút thì được một chút thì mừng một chút. Còn chúng ta nếu mà không có tập từ chút thì làm sao đây? Đâu phải ngày nào cũng có giờ để mà ngồi lại đâu. Nhưng mà chúng ta có giờ để nằm. Chúng ta có giờ để ngồi nghỉ một chút. Giữa khoảng cách công việc này với khoảng cách công việc khác, chúng ta có giờ nghỉ ngơi một chút. Thì chúng ta nên cố gắng từng chút một. Bởi vì một chút đó thì nó đẩy lùi được những cái pháp bất thiện. Và cái này trong cái đĩa tham sân si thì Tâm Tâm cũng có giảng rõ là cái nội tâm chúng ta là một sân khấu. Và sân khấu đó có một diễn viên thôi. Nếu mà sân nó phát sinh nơi đây đó thì cả một cái gia tộc của nó, tức là cả một cái gánh hát của nó, một cái vở tuồng của nó lên nó diễn mà. Nó có cái gia đình của nó nè. Nó lên. Và khi đó những cái tâm thiện của chúng ta phát sanh, thiện phát sanh, thì cái gia đình thiện này nó phát sanh đến. Thì khi nó chiếm lĩnh cái sân khấu này đó thì những cái pháp ô nhiễm nó phải xuống, nó phải rời khỏi sân khấu để cho pháp thiện phát sanh. Cho nên thay thế được. Có phải gì không? Thay thế được. Là cái pháp này thay thế. Thì cái bậc thánh đó không có thay thế như là chúng ta đã nói từ nãy giờ. Những cái chặng đường đó đã qua rồi. Bậc thánh thành tựu ở chỗ đó là tất cả những cái ô nhiễm này nè, khi mà đã đưa nó ra đi rồi á, thì nó không trở lại nữa. Mà cái mà bậc thánh ở cõi dục này đó là trong tâm chỉ có tâm duy tác mà thôi. Trong cái thiền này cũng, thiền sắc giới cũng chỉ có tâm duy tác, thiền vô sắc giới cũng có tâm duy tác. Bởi vì bậc thánh đã an trú tâm trong bát chánh đạo. Vì khi đắc quả vị thánh thì trong tâm của vị thánh chỉ có bát chánh đạo mà thôi. Như vậy thì chúng ta đi con đường của bậc chân nhân, đi con đường của bậc thánh trong cái pháp từ bỏ, đó là chúng ta thay thế cái thiện để chúng ta lìa bỏ cái bất thiện. Cái thứ hai, và cái thay thế này đó là nó có tính chất tạm thời. Nó có tính chất tạm thời trong tâm của người phàm phu. Nhưng mà trong tâm của bậc thánh thì không có tạm thời mà vĩnh viễn. Nhớ nha. Khi chúng ta chưa thành thánh thì cái sự thay thế này có tính chất tạm thời. Còn với bậc thánh thì cái sự thay thế này là vĩnh viễn. Từ bỏ do chế ngự. Chế ngự là kiểm soát được, là làm chủ được, là điều khiển được, thì gọi là chế ngự. Bây giờ mình nói người trong cõi dục đây, người phàm phu đây. Bây giờ mình thích cái gì đó, thích cái gì đó, mình chế ngự được không? Tập chế ngự. Bây giờ mình thích áo đẹp, thích giày đẹp, thích ăn ngon, thích đủ cả mọi thứ hết, tập chế ngự được không? Khi mình tập chế ngự như vậy đó, mình phải có một cái cuộc đối thoại nội tâm. Lấy cái gì để đối thoại nội tâm? Khi cái ưa thích nó phát sinh trong tâm mình, nó dục dạ. Bởi vì chưa có được, nó cảm thấy thiếu thốn. Chưa có được, nó chưa cảm thấy là cái đời sống của nó là được thỏa mãn. Mà không thỏa mãn mà cảm thấy thiếu thốn thì nó cứ bồn chồn, nó bức rứt không có yên. Vì vậy làm sao mà chế ngự được? Phải dùng cái tâm thiện trí đây, thiện có trí đây, nói với nó. Bây giờ muốn cái này, tiền đâu? Làm sao có tiền? Làm lương thiện được không? Không lương thiện hậu quả sẽ ra sao? Thì khi mình dùng thiện trí để nói chuyện với nó thì nó có thể nó lùi bước lại một chút, rồi nó trở lại nó đòi, nó trở lại nó đòi, rồi chúng ta đây phải đối thoại. Thì quý vị thấy trong tâm chúng ta nó ra vô pháp thiện và pháp bất thiện, nó ra vô, nhưng mà ít ra mình cũng cho cái pháp thiện nó vô để nó làm cái cuộc đối thoại. Đối thoại dữ lắm. Ngay cả mình thù hận ai, mình ghét ai, mình bực bội ai, thì mình cũng cứ sống tới người ta. Và bây giờ đó, khi mình muốn cho nó hạ xuống đó, mình phải đối thoại. Mình hỏi trong chuyện này mình lỗi ở chỗ nào, mình sai ở chỗ nào, hoặc là vì lý do gì mà người ta nói như vậy, vì lý do gì người ta làm như vậy. Bây giờ mình ứng phó như thế này là tốt hay không tốt? Ứng phó như thế này đó là mình giữ được tư cách hay mình làm cho mình thấp hèn? Mình ứng phó như thế này là mình giải quyết được rốt ráo vấn đề, hay là mình chặn một cái chặng đường để tặng đường tới nó kinh khủng hơn? Tức là nói là những cái mâu thuẫn này, những cái xung đột này khi giải quyết là giải quyết luôn, hay là xung đột 1 giải quyết rồi dẫn tới xung đột 2, xung đột 2 giải quyết dẫn tới xung đột 3, xung đột 3 giải quyết xung đột 4, lên đỉnh điểm của cái sự mà mâu thuẫn đó thì nó sẽ hủy hoại hết toàn bộ hai bên. Thành ra mình phải có một cái cuộc đối thoại, mình nói để cuối cùng mình đạt được cái gì trong cái tham này, đạt được cái gì trong cái sân này. Thì đó là mình bắt đầu mình chuyển hóa tâm thức, mình dạy dỗ mình. Không có ai dạy dỗ chúng ta, và chúng ta đây rất là lì, rất là cứng đầu, không có chấp nhận sự dạy dỗ của ai hết. Không có chấp nhận đâu quý vị, chắc chắn là như vậy. Cái người mà nói là dễ nghe dễ dạy nhất đó, cũng vậy thôi. Nó đưa vô tới cái chỗ nào rồi nó đẩy ra, có người nó đẩy ra từ cái bên ngoài, nó đẩy trước rồi, chưa nói nó đã đẩy ra rồi. Bởi vì những cái định kiến bên trong này, nên người ta chưa nói, người ta mới vừa khởi lên cái là nó đã đẩy trước. Có những người nó cho vô nó đẩy ra, rồi vô nữa rồi đẩy ra nữa. Gì đây? Vì tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta đây, nó là những cái tạp chất. Và khi đó những cái tinh chất nó thấm vào đó, thì nó gặp cái tạp chất nó không thể thấm vào được nữa, nó dội trở ra. Và chỉ khi nào trong chính trong tâm chúng ta, nhờ những cái cuộc đối thoại đó, chúng ta làm mềm những cái tạp chất này lại. Bởi vì nó đuối lý rồi. Cái dục giả của cái tâm tham, cái dục giả của tâm si, nó đuối lý rồi, cho nên nó mềm. Nó mềm thì đến một lúc nào đó mình mới rút nó ra được. Không có ai làm gì, bởi vì tất cả những cái ô nhiễm này do chính mình làm ra. Cho nên mình đây mới làm mềm, mềm mại những cái tạp chất này, và chính mình mới rút ra được. Còn Đức Phật chỉ dạy chúng ta hiểu biết nó là cái gì, cách thức phải làm như thế nào, còn làm hay không do mình. Cho nên là chúng ta không có phải cầu nguyện mà được. Đây là một cái chuyện vui cười thôi, nhưng mà nghĩ là nói ở đây nó cũng có cái ích lợi. Là có một cái người đó đó, muốn có tiền mà không biết làm sao, muốn trúng vé số, nên ngày nào cũng cầu ông thần: thần ơi cho con trúng số. Thần nói được, dễ mà, sao thấy hoài cũng trúng số. Rồi mới cầu nữa, cầu ông thần cho con trúng số. Ông thần nói được, dễ mà, cũng không thấy trúng số. Tới lần thứ ba mới cầu: ông thần cho con trúng số. Ông thần con cầu hoài, ông thần không cho con trúng số. Ông nói tao cho mày trúng số, mày mua vé số chưa mà trúng. Vậy thấy chưa? Cho nên đó, mình học Pháp Phật, mình biết Pháp Phật rồi, Pháp Phật chỉ cái cách rồi, mà mình không hành sao mình thoát khỏi được, phải vậy không? Cho nên mình người ta đâu có từ chối những cái tốt đẹp với mình, nhưng mình có làm không? Mà chúng sinh nó làm biến, chúng sinh muốn sinh cho được thôi, chứ chúng sinh không có chịu làm, phải vậy không? Vì chúng sinh trong cõi dục, chúng sinh thích thọ hưởng, nhưng mà không có thích làm, là bởi vì á, chúng sinh á, nó có cái lười biếng ở đây nè, nó lười biếng ở đây, trong những cái chi pháp này nè, nó có sự giải đãi, nó có sự lười biếng, nó nằm trong cái hôn trầm nè, nằm trong cái hôn trầm, giải đãi nó nằm trong cái hôn trầm. Cái hôn trầm á, là cái hình thái biểu hiện của nó là buồn ngủ, nhưng mà cái cốt lõi bên trong nó là nó mệt mỏi, nó biến nhát ở trong tâm. Cái này quý vị nên phân biệt nè. Có người làm biến mà không làm, có người làm mà vẫn làm biến, vừa làm vừa ngán, có phải vậy không? Vừa làm mà vừa ngán, thì cái người này còn cứu vãn được cái là cái tay nó làm, cái chân nó còn chịu làm, nhưng mà bên trong nó vẫn làm biến. Rồi đã sẵn nói luôn cho quý vị thấy làm biến đây. Có người thấy làm hoài, làm cả ngày làm hoài chuyện không xong, làm bên nay cái nó nhảy vòng vòng bên nay, cái nó làm cái nó làm bên nay nữa. Thấy người này siêng quá, thưa quý vị không siêng nó làm biến, kỳ chưa? Bởi vì khi làm nó đó, cái tâm nó không có tập trung vào đó, mà nó loay quay do cái tâm nó phóng dật và nó muội lượt, nó mệt mỏi ở bên trong, cho nên nó không định tâm được, mà nó làm hơi, nó không nhớ nó làm gì, nó làm hoài. Vì thấy cái kinh khủng của cái giải đãi chưa? Những cái bệnh đó, những cái bệnh thuộc về tâm, kinh khủng lắm, không phải vừa. Thành ra đó, khi mà mình á, mình nói mình chế ngự được đó, thì trong cái đời thường mình nên có sự đối thoại nội tâm, nói với chính mình. Bây giờ trong cái tu thì khi mà một cái người hành giả muốn chế ngự được thì phải hành trì. Cái này Tam Tâm có nhớ là đã giảng ở đây rồi, vì đây chỉ có một cái thí dụ thật thôi. Là một cái vị này đó là nghiện rượu, thì khi vào gặp ngài Su Minh, vị này mới nói là bây giờ con muốn nghiện rượu, hoặc con muốn bỏ cái nghiện rượu này đi, tại vì bạn con đã chết vì thọ hưởng nhiều quá. Thì ngài mới dạy đó, bây giờ về đó là cái rượu nào mình thích uống nhất mua để đó, cái mồi nhắm nào mình thích nhất thì để đó. Rồi bây giờ đã ngồi một mình trên cái bàn, ly thì cũng ly đẹp, rượu thì rượu ngon nhất, các loại rượu muốn cái gì cứ mua để đó, các cái mồi nhắm để đó. Rồi mình ngồi vào, rồi mình nghe xem á, mình thấy, thứ nhất là thấy cái chai rượu, thấy cái món mồi này, nghe cái mùi hương nó, để coi cái hấp lực nó quyến rũ, và tay chân của mình á, cử động thế nào, tức là thấy cái tác ý. Hành thiền đây, hành thiền ngồi đó, và thấy cái tác ý đó, coi đó là nó biểu mình đó, là lấy cái muỗng hay là cái đôi đũa đó gấp cái thức ăn này. mà tay mình khui cái chai rượu ra sao? Thì cứ ngồi đó cho đến khi nào chịu đựng không nổi đó thì là sẽ khui cái chai rượu, nhưng mà khui chậm rãi để coi trong lúc mà mình khui như vậy thì trong tâm mình nó nói cái gì. Mình dừng lại. Mà nếu như đó là nó dục giả nữa mà đấu tranh không được á thì nó phải rót rượu ra. Thấy không? Mà rót chậm rãi để coi trong cái khoảng mà mình rót rượu vậy thì trong tâm của mình nó khởi lên cái gì. Rót xong rồi để đó, rồi để coi cái tác ý mình, cái dục giả mình, bởi vì nó nghiện mà quý vị, nó nghiện mà, nó đâu có phải là cái người bình thường. Nó nghiện á thì cái hấp lực của những cái cảm thọ này cực mạnh, do đó nó dục giả, nó xô đẩy. Nhưng mà cái người này cứ chậm rãi quan sát cái tiếng nói thì thầm đó, quan sát cái tác ý đó, nó dục giả và nó làm cho nó tay mình cử động sao, phải nuốt nước miếng làm sao, và phải đấu tranh như thế nào, và cứ đấu tranh như thế, và ngày nào cũng cứ hành thiền như vậy, hành thiền trước những cái đó. Thì một thời gian vị này dứt luôn, bỏ dứt luôn được. Bây giờ xin hỏi quý vị, tại sao bỏ dứt được? Tâm Tâm vừa rồi có gặp một cái cô dược sĩ ở bên Úc á, thì cổ nói là, Tâm Tâm mới hỏi cổ đó, cô ơi, cái người nghiện đó có thể hết nghiện không? Cổ nói đó là cái hết nghiện đó là do cái ý chí của người này rất mạnh. Nhưng mà thực tế á, nói về mặt y học đó, thì cái trong máu á, một người đã xác định là nghiện rồi á, thì khi người ta bỏ cái đó đi đó là 20 năm sau á, thì khi thử máu ra nó vẫn còn. Nó vẫn còn. Thành ra khó lắm sư cô. Còn bây giờ mình nói theo Phật học nè, thì nó nghiện ở đâu mà nó bỏ nghiện ở đâu? Nó nghiện ở cảm thọ. Quý vị thấy khi một cái tham nó phát sanh đây, cái sở hữu thọ và sở hữu tưởng đây nó phát sanh theo, hiểu không? Cái khi mà một cái cảm thọ nó phát sanh lên á, thì cái tưởng nó ghi nhận đó, và cái tham này nè, nó mới thọ hưởng được. Nó thọ lạc, nó thọ hỷ đây, và nó để thành một cái dấu ấn trong sở hữu tưởng. Và như vậy những cái cảm thọ đó nó tái sinh hoài, tức là nó tái hưởng thụ hoài, và nó làm thành một cái dấu ấn. Thành ra nó có cái nỗi nhớ, mà cái nỗi nhớ này nó mạnh mẽ cho đến nỗi đó nó dục giả toàn thân tâm của cái người mà bị những cái cảm thọ này hành hạ. Nó phải làm mọi giá để nó thỏa mãn cái sự cảm thọ này. Cho nên khi mình giải được những cái cảm thọ này trong cái tâm tham thọ hỷ, giải được cái này, thì có thể thoát ra được. Nhưng mà như y học nó nói đó, và trong Phật học cũng có nói đó, nó tạm thời. Ý chí mình phải rất là mạnh mẽ. Và nếu như trong cái đời này mà người ta không thoát ra được đó, thì tái sanh với bất cứ hình thức gì nó vẫn tiếp tục. Không phải dưới dạng con người cũng tiếp tục. Nó cứ tiếp tục hoài. Cho nên cái ý thức mà chấm dứt cái nghiện của mình, chấm dứt những thói hư tật xấu của mình, cái ý thức đó cực kỳ quan trọng. Nó định hướng cho cái tâm mình á, phải lìa bỏ những cái gì làm cho tôi phải trở thành nô lệ của nó. Ý thức trước cái đã, khẳng định trước cái đã. Thì cái này nó giống như là một cái người mà người ta bị rơi xuống cái vực kìa, bây giờ người ta nắm được một cái vật gì đó, ví dụ một cái dây ở trên mà nó thòng xuống, dây của một cái cây cái cứng chẳng hạn, ta nắm chặt trong đó, và ta cương quyết là bằng giá nào ta cũng leo lên. Nó có vuột xuống người ta cũng leo lên, vuột xuống người ta cũng vẫn leo lên. Thì cái này nè là cái giúp cho người ta thoát ra. Bởi vì khi mà cái tâm thức của mình muốn lìa bỏ những cái trạng thái mà thuộc về tham đây đó, mà mình có một cái ý chí mạnh mẽ như vậy, có nghĩa là cái thiện trí mình đang phát sanh. Thiện trí mình đang phát sanh. Và tất cả những cái nỗ lực ở trong tâm thức của mình là thoát ra, thoát ra, thoát ra, không được cũng thoát ra. Và cái đó là một cái sự tiến hóa trong cái đời sống tâm linh của mình. Đó là huệ mạng của mình cứu mình ra khỏi cái vũng lầy của sự thọ hưởng thế gian này, cho nên thoát được. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái con đường tiến hóa của các bậc chân nhân và bậc thánh. Nãy chúng ta nói đời, giờ chúng ta đi vào con đường tu. Những vị mà đắc sơ thiền thì như chúng ta biết, chắc chắn chỉ đắc sơ thiền thì khi thân hoại mạng chung, người này sẽ được tái sanh lên cõi Phạm Thiên, chắc chắn như vậy. Và cái trong tâm của một cái vị mà đắc sơ thiền đó, nó chỉ còn có năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Thì với năm chi thiền này, nó đối nghịch lại được năm, đối trị được năm triền cái. Và như vậy trong tâm của một cái vị mà đắc sơ thiền này ra, người ta rất là tịnh lạc, yên ổn trong tâm, bình an, nhẹ nhàng ở trong tâm. Do đó đó, người ta không muốn thoát ra khỏi trạng thái này, người ta bám vào đây để thọ hưởng. Cho nên ở đây cái tham vi tế nó phát sinh, người ta bám vào cái tốt lành này đây để thọ hưởng, và vì vậy không thoát ra được. Thì một cái vị hành trì mà tiến hóa về tâm linh thì người ta phải biết đây là tạm thời, cho nên lìa bỏ nó để mà tiến qua tầng thiền thứ hai. Và sau khi đến đây thì cái sự an lạc nó cao hơn, nhưng mà rồi cũng lìa bỏ để tiến trạng thái thứ ba, lìa bỏ tiến đến trạng thái thứ tư, lìa bỏ để đi đến ngũ thiền. Và ngũ thiền nơi đây đó cũng không có bám chắc vào đây, mà phải tiến đến thiền vô sắc giới. Và đã đến thiền vô sắc giới rồi thì cũng lìa bỏ. Như là Đức Bổn Sư sau 6 năm hành thiền sắc giới và vô sắc giới, đã đạt đến cái tuyệt đỉnh của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, vẫn lìa bỏ. Và năm anh em Kiều Trần Như là năm người bạn đồng hành, những người bạn đồng tu của Đức Bổn Sư đó, cho rằng là vị hành giả Sức Đạt Ta này đó là mê dục lạc ở thế gian, thích ăn uống đầy đủ, cho nên đã lìa bỏ rừng sâu để đi ra ngoài mà thụ hưởng đời sống thế gian. Người này đó là cái tâm tu đã bạc nhược rồi, cho nên mới lìa bỏ để ra đi. Nhưng mà không phải như vậy. Tâm của vị này rất là mạnh mẽ và cực kỳ sáng suốt, cho nên đã nhìn thấu trong tâm thức của mình đó, những cái ô nhiễm ngủ ngầm này, những cái lá mầm nó vẫn còn tươi rói. Và vì vậy phải hạ quyết tâm hành trì để thiêu đốt luôn hết tất cả những cái lá mầm này. Nó không khởi lên được, bởi vì cái tầm tứ hỷ lạc định này nó đối trị các cái triền cái, cho nên những cái trạng thái ô nhiễm nó khó phát sanh lên được. Nhưng mà nhìn sâu vào trong tâm thức thì vị hành giả này thấy vẫn còn, cho nên là dùng cái thiền này nè, dùng cái thiền tứ niệm xứ này để đoạn trừ luôn. Thì như vậy đó, cái bước đường mà lìa bỏ từng cái sự chứng đắc của mình để mà tiến hóa trên sự chứng đắc đó cũng là pháp chế ngự. Nhưng mà đó là pháp chế ngự của bậc thánh. Xin mời quý vị nghĩ vậy là